Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 9, năm 2023, thứ tư trong tuần thứ 23 thường niên. Lạy Thánh Gioan Kim Khẩu Giám Mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 20 đến câu 26. Bấy giờ, Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng. Nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với người. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xì vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói khóc. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ta ca tụng, vì các con sứ già cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Quý vị và các bạn thân mến, nghèo đói được coi là một vấn nạn xã hội, bởi vì đó là một vết thương ăn sâu vào mọi phương diện của đời sống văn hóa và xã hội. Nó bao gồm sự nghèo nàn của tất cả các thành viên trong cộng đồng. Nó bao gồm sự thiếu thốn các dịch vụ như giáo dục, y tế, thị trường, các cơ sở vật chất cộng đồng như nước, vệ sinh, đường, giao thông, thông tin liên lạc, vân vân. Hơn nữa, đó còn là sự nghèo nàn về tinh thần, làm cho người ta càng lún sâu vào sự tuyệt vọng, bất lực, thờ ơ và nhút nhát. Tình trạng nghèo đói về tinh thần cũng như vật chất đang xảy ra ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Các nhà chức trách của xã hội cũng như giáo hội đang tìm cách giúp người dân nghèo thay đổi nếp sống họ. Khi nhìn nhận ra tình hình nghèo khổ trên thế giới đang lan tràn, và khi đọc bài tin mừng hôm nay, dường như tôi bị sốc khi nghe những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với các môn đệ và đám đông dân chúng rằng, những kẻ được chúc phúc là những người nghèo, đói khát, đang phải khóc lóc, bị bắt hại. Những người bị trông giữ lại là những người đang giàu có, no đầy, vui cười, được tâng bốc. Dường như có điều gì nghịch lý trong lời dạy của Chúa Giêsu thì phải. Bài học của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì vậy? Theo Chúa Giêsu, Ngài không tôn vinh cái nghèo. Không phải tự thân sự nghèo khổ là hạnh phúc, vì nhìn vào thực tế, nghèo khổ làm cho con người ta sâu xé nhau, tranh giành quyền lợi, thậm chí còn tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng nghèo khổ mang lại hạnh phúc cho con người, vì chúng giúp người ta không dính bén với trần gian để hướng lòng về Chúa, tin tưởng nơi Chúa và kiên trì bước theo Ngài. Dù phải đối diện với khổ đau, họ không chán nản thất vọng, không mất niềm tin vào cuộc sống, vì họ có Chúa, là niềm vui của họ, là sự giàu sang của họ. Họ luôn cố gắng phấn đấu vươn lên con đường ngay thẳng, liêm chính và biết nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Khi sống như thế, phúc lành Thiên Chúa, phần thưởng của họ ở trên trời, chính là tài sản lớn nhất của họ. Những điều đó làm cho họ trở nên giàu có trước mặt Chúa. Cũng vậy, theo Chúa Giêsu, không phải tự thân sự giàu có là xấu, nhưng chúng có thể trở thành nguồn bất hạnh khi chúng trói buộc cõi lòng con người vào thế giới vật chất đời này mà quên nhiệm vụ lo cho cuộc sống đời sau, quên đi sự chia sẻ với người có trần này. Thật vậy, những người giàu có bằng con đường hối lộ, bóc lột kẻ nghèo, buôn bán gian lận, thờ ơ trước cảnh nghèo khổ vân vân, thì bị Thiên Chúa lên án gay gắt. Những người để lòng mình bị trói buộc bởi của cải trần gian thì thường đi vào con đường chỉ muốn vơ vét cho riêng mình, sống ích kỷ mà không nghĩ đến người khác. Họ tìm đủ mọi cách làm giàu cho mình. Cách sống của họ cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tình trạng nghèo khổ của xã hội kéo dài và lan rộng. Lạy Chúa, dù chúng con nghèo đói, xin cho chúng con luôn biết bám vào Chúa, mà cố gắng hết mình vươn lên bằng con đường liêm chính. Khi chúng con vượt qua được tình trạng nghèo khổ, xin cho chúng con vẫn luôn sống ngay thẳng, mà vươn lên và không quên lo cho cuộc sống mai sau, và sống tương trợ lẫn nhau. Amen. Yêu cho con đủ ấm, là ước mơ con đưa đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong. Xin dạy con đường đèo dài, tìm riêng con từng đường đi, qua ngàn gian khổ có Chúa bên con giờ chi. Tình thương Chúa luôn đổ tràn dẫu muôn ngàn điều gian nan, thì đời con vui bước trong bình an thương bao lần. Đêm ngày con hằng khẩn cầu, như đời con hằng bấy lâu, luôn được tươi màu giữa những thương đau. Ngày ơi, Ngài là nơi chúng con ẩn mình, sống thanh bình, trời đẹp xinh, để lòng luôn vang khúc ca hồng ân cất bước trong tình
thương. Gia đình của đời con là chúng chúa, con tàn phai héo úa với thời gian. Niềm vinh quang là hạnh phúc vô vàn cho cuộc đời tươi nở thắm bình an.
Hãy nghĩ ngài là gia nghiệp người, là tình yêu cho con đủ ấm, là ước mơ con mơ đi, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong. Xin dâng Chúa đời đã ta trong tình yêu hằng thiết tha, từng ngày chan hòa như gió mưa xa chẳng tan. Đời đau ân biến bao lá tình, gây người em yêu. Dù còn lắm lắm để trong đời con chưa một lòng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tổng giáo phận Hà Nội, thường huấn Linh mục trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần 1 năm 2023. 218 linh mục đến từ 11 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội đã trở về trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội để tham dự khóa thường huấn dành cho các linh mục trẻ, chịu chức từ 1 đến 3 năm. Khóa thường huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13 tháng 9 2023. Vào lúc 10:30 ngày 11 tháng 9, khóa thường huấn chính thức được khai mạc tại hội trường của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Tham dự giờ khai mạc có Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục giáo phận Bắc Ninh, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hóa và quý linh mục trẻ trong giáo tỉnh Hà Nội. Ngỏ lời với các linh mục, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chào mừng quý cha đến với khóa thường huấn đặc biệt này. Ngài cho biết đây là sáng kiến và những thao thức chung của quý đức cha trong giáo tỉnh. Đức Tổng giám mục Giuse còn nhấn mạnh đến tiến trình đào tạo ơn gọi linh mục theo ratio với 3 giai đoạn, trước, trong và sau chuẩn viện. Qua đó, Đức Tổng giám mục mời gọi quý cha phải không ngừng cập nhật để bắt kịp với thời đại và trả lời những vấn nạn trong linh mục vụ, đồng thời trau dồi bản thân xoay quanh 4 chiều kích để có sự quân bình trong đời sống linh mục của mình. Kế đó, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã chia sẻ và nói lên tinh thần của khóa thường huấn. Khởi đi từ những sự kiện xã hội đang nhắm đến một chiến lược toàn diện, Đức cha Giuse kêu mời quý cha hãy làm cho đời sống linh mục của mình cũng phải nâng đến tầm mức chiến lược toàn diện. Khóa thường huấn là cơ hội để quý cha làm mới lại tương quan với Chúa, vun đắp tình huynh đệ trong hàng ngũ linh mục và xây dựng tương quan hiệp nhất với anh chị em tín hữu. Ngài cũng nhắn nhủ quý cha hãy lưu tâm đến những tài liệu gợi ý đã được phát trong khóa thường huấn để có thể chủ động và tự thường huấn chính mình trong sứ vụ được trao. Trong thời gian buổi chiều, quý cha đã được Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường chia sẻ 2 giờ với đề tài đời sống nội tâm của linh mục. Được biết trong những ngày kế tiếp, quý cha sẽ lần lượt lắng nghe các đề tài linh mục và các mối tương quan, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản giáo phận Hải Phòng, linh mục trẻ và tự đào luyện tri thức, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang giáo phận Bắc Ninh, mục vụ bí tích hôn phối, cha Alfonso Phạm Hùng tổng giáo phận Hà Nội. Chân dung linh mục trẻ hôm nay, Đức tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên tổng giáo phận Hà Nội.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Thăng tiến gia đình gặp gỡ hồn nhập. Sáng mùng 9 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các thành viên Hiệp hội Thăng tiến gia đình gặp gỡ hồn nhân nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Hiệp hội này ở Ý. Nguyên thủy, hội này bắt nguồn từ Barcelona bên Tây Ban Nha năm 1961 nhờ cha Gabriel Calvo, sau đó lan sang Mỹ năm 1967 nhờ cha Chuck Gallagher, rồi 10 năm sau đó bành trướng sang Âu Châu vào năm 1978 được thành lập tại Ý với tên là Gặp gỡ gia đình. Sinh hoạt của hội diễn ra qua những cuộc gặp gỡ vào cuối tuần với một phương pháp cải tiến đối thoại trong các cặp vợ chồng, và đối với các linh mục và tu sĩ thì các đương sự được giúp cải tiến tương quan với chính cộng đoàn của mình. Các tham dự viên được trình bày một phương pháp đả thông đơn sơ nhưng hiệu quả. Kinh nghiệm này nảy sinh trong môi trường công giáo nhưng cũng được mở ra cho tất cả những người khác, không phân biệt tuổi tác, muốn cải tiến khả năng đả thông và sống tương quan vợ chồng và tương quan với những người khác. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến điểm chung giữa ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi thánh chức, cả hai liên kết mật thiết với nhau, vì cả hai đều biểu lộ tình thương của Thiên Chúa, xây dựng nhiệm thể của giáo hội. Thực vậy, cả hai bí tích này qua con đường khác nhau nhưng bổ túc cho nhau đều nói về hôn ước. Một đàng là sự tận hiến trọn vẹn, độc nhất và không thể phân ly của đôi vợ chồng, và đàng khác là sự hiến thân của linh mục cho giáo hội, đó là những dấu chỉ tình thương phu phụ của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự nâng đỡ nhau giữa các đôi vợ chồng và linh mục trong việc phục vụ giáo hội. Ngài nói, anh chị em nhìn rõ cuộc đối thoại nhiều khi không dễ dàng giữa các cặp vợ chồng và những tình trạng nhiều khi phức tạp mà các linh mục phải tương đầu, tạo điều kiện dễ dàng cho sự trao đổi phong phú để cùng nhau học hỏi nghệ thuật tương quan, nghệ thuật hiệp thông. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục quảng đại và hăng say dấn thần, trao đổi những kinh nghiệm của các vợ chồng, các linh mục và tu sĩ, mở cửa con đường của anh chị em cho những người trẻ và các cặp đính hôn. Đừng sợ đi vào những con đường mới, giúp các tập đoàn Kitô ngày càng thực hiện sự đồng quy giữa các đôi vợ chồng và các mục tử của họ, và nhất là để cho mình được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, đấng là tình thương của Thiên Chúa, và nếu không có người thì các hoạt động của chúng ta là vô ích.
Tin Phát Pandu Nepal, bạo hành chống Kitô tại Nepal vì một video ăn thịt bò. Một làn sóng bạo hành chống các tín hữu Kitô tại Nepal từ hơn 2 tuần nay vì có một video về cảnh tượng một nhóm người dân tộc tại nước này ăn thịt bò trái với tín ngưỡng của đa số dân Nepal theo Ấn giáo. Cha Silas Bugani, tổng đại diện giáo phận Nepal bao trùm toàn lãnh thổ Nepal, nói với hãng tin Công giáo Á Châu UKAT hôm 7 tháng 9 rằng những vụ tấn công và bạo hành, đặc biệt chống các nhóm tín hữu Kitô thiểu số, thật là đáng lo âu. Chúng tôi lên tiếng kêu gọi hòa hợp tôn giáo, không ai được xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của người khác. Ít nhất 7 thánh đường Kitô ở Nepal đã bị tấn công trong khoảng 3 tuần qua, vụ mới nhất xảy ra hôm 5 tháng 9 vừa qua ở tỉnh Lumbini, gần biên giới Ấn Độ. Những vụ tấn công và sách nhiễu Kitô bắt đầu sau khi một video được phổ biến ồ ạt trên các mạng xã hội ở Nepal ngày 15 tháng 8 vừa qua, cho thấy các thành viên một cộng đồng dân tộc ăn thịt bò tại một làng gần thành phố Dharan ở miền đông Nepal. Ông Mohan Shrestha, phát ngôn viên đảng quốc gia dân tộc Rashtriya Prajatantra Ấn giáo, gọi tắt là RPP, nói rằng giết bò cái và ăn thịt bò xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của người Ấn giáo, vốn coi bò cái là vật thánh được tôn kính. Một số người từ bên ngoài đang xúi dục những người dân tộc bạo động và phá rối sự hòa hợp tôn giáo và xã hội với mục đích xô đẩy đất nước đến bạo lực chủng tộc. Tại Nepal, hàng trăm người dân tộc đã trở thành Kitô hữu trong những năm gần đây. Nhiều thừa sai tin lành, kể cả từ Hàn Quốc, tích cực truyền đạo nơi các nhóm dân tộc. Nhiều người theo Kitô giáo để thoát khỏi chế độ phân biệt giai cấp trong Ấn giáo. Theo Niên giác Toàn Thánh năm 2022, tại Nepal, chỉ có gần 8.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 32 triệu rưỡi dân cư với 14 giáo xứ, 49 nhà thờ, 1 giám mục, 112 linh mục, trong đó 90 vị thuộc các dòng tu, 85 tu huynh và 112 nữ tu.
Tin Abu Dhabi, hội nghị thượng đỉnh các vị lãnh đạo tôn giáo tại Abu Dhabi. Hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới sẽ tiến hành trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 11 tới đây tại Abu Dhabi, để nhấn mạnh vai trò chủ yếu của các cộng đoàn tôn giáo trong việc đối phó với nạn thay đổi khí hậu. Hội nghị này diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh COP28 của Liên Hiệp Quốc cũng tại thành phố này về sự thay đổi khí hậu từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm nay với sự tham dự của 70.000 người, gồm các vị quốc trưởng, các quan chức chính phủ, các vị lãnh đạo quốc tế trong lĩnh vực này, cũng như đại diện các lĩnh vực tư nhân, học giả, chuyên gia và người trẻ. Hội nghị thượng đỉnh các vị lãnh đạo tôn giáo ở Abu Dhabi được sự bảo trợ của Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, quốc trưởng Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập Emirates, của Đại Imam Ahmed Al Tayyeb của Đại học Hồi giáo Al Azhar bên Ai Cập, được coi là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunni. Tham dự hội nghị, ngoài các vị lãnh đạo tôn giáo, còn có các học giả, các chuyên gia về môi trường. Cuộc gặp gỡ cũng sẽ đề cập đến sự cộng tác giữa tín ngưỡng và khoa học để lấp đầy hố chia cách giữa những bằng chứng thực nghiệm và các giáo huấn tinh thần, thảo luận về những kế hoạch để gia tăng tiếng nói của các vị lãnh đạo tôn giáo, cải tiến nền tâm lý khí hậu và nêu bật những cách thức có sự tham dự của các cộng đoàn cơ bản, hầu đạt tới sự phát triển lâu bền. Tổng thư ký Hội đồng Kỳ lão Hồi giáo, ông Mohammed Arif Salam, đã tuyên bố rằng, trong khi thế giới đang tiến đến gần những thiệt hại không thể hồi lại về khí hậu, chúng chỉ có thể được đương đầu qua một nỗ lực tập thể. Hội nghị thượng đỉnh của các vị lãnh đạo tôn giáo nhóm trước Hội nghị thượng đỉnh COP28 trong một thời điểm nguy kịch, trong đó có sự gia tăng hoạt động cho khí hậu trong mọi lĩnh vực xã hội, xóa bỏ sự thiếu ý thức về những thay đổi khí hậu và gia tăng ý thức về vấn đề môi trường đã trở nên cấp thiết. Trong cuộc phỏng vấn ngày 4 tháng 8 vừa qua dành cho tạp chí Vida Nueva bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã tiết lộ rằng vào tháng 11 năm nay, trước Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về khí hậu ở Dubai, thuộc Emirates, chúng tôi tổ chức một cuộc gặp gỡ hòa bình với các vị lãnh đạo tôn giáo ở Abu Dhabi. Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đang phối hợp sáng kiến này và tìm cách thực hiện ở ngoài Vatican trên một lãnh thổ trung lập, giúp cho mọi người có thể tham dự.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Hiệp hội Toàn quốc Ý về Thương binh và Nạn nhân lao động. Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn và khuyến khích Hiệp hội Toàn quốc Ý trợ giúp các phế binh và những người tàn phế vì lao động. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 11 tháng 9 dành cho ban lãnh đạo và một số đại diện thành viên của hội này nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập hội trong thời Thế chiến thứ hai. Hội bảo vệ và đại diện cho các nạn nhân bị tai nạn lao động, các quá phụ và cô nhi của các tử sĩ, đồng thời lưu ý dư luận quần chúng cũng như chính quyền về vấn đề an ninh tại nơi làm việc, một môi trường vẫn còn xảy ra quá nhiều chết chóc và tai nạn. Đức Thánh Cha nhận định rằng những thảm trạng tại nơi làm việc rất tiếc vẫn không chấm dứt, mặc dù kỹ thuật chúng ta sở hữu để giúp kiến tạo những nơi và thời điểm an toàn. Nhiều khi người ta có cảm tưởng nghe những bản tin chiến tranh về những tai nạn lao động xảy ra. Điều này xảy ra khi lao động hạ thấp con người, thay vì là một phương thế giúp con người thành đạt, để đặt mình phục vụ cộng đoàn, thì nó là trở thành một cuộc chạy đua theo đuổi lợi nhuận. Những thảm trạng xảy ra khi mục tiêu nhắm tới không còn là con người nữa, nhưng là sự sản xuất. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng những người tử nạn và gặp tai nạn lao động là gia tăng sự nghèo nàn hóa thê thảm về mặt xã hội, liên hệ tới tất cả mọi người, chứ không phải chỉ liên quan đến các xí nghiệp và các gia đình bị nạn. Chúng ta không bao giờ được mệt mỏi trong việc học đi học lại nghệ thuật chăm sóc chính chúng ta, nhân danh tình nhân loại chung. Thực vậy, an ninh lao động không phải chỉ được bảo đảm nhờ một luật lệ tốt, cần tôn trọng, nhưng cũng nhờ khả năng sống như anh chị em với nhau tại nơi làm việc. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, trách nhiệm đối với các công nhân viên là điều ưu tiên. Sự sống không thể bị buôn bán như một món hàng vì bất kỳ lý do nào, nhất là nếu sự sống ấy nghèo nàn, bấp bênh và mong manh. Chúng ta là những con người, chứ không phải những chiếc máy, là những người có một không hai, chứ không phải là những đồ phụ tùng để thay thế.
Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Còn như chiếc thuyền trôi lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sóng ba đảo xô lấp bùa vây, giữa dòng con chơi với ta tơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con kéo trông. Này thuyền con sắp tan giữa dòng, xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường thành giá. Tôi liền đứng tin tôi vững vàng, tình yêu Chúa lòng nàn chưa.
Cuộc sống là những chuỗi dài chọn lựa điều tốt và tránh điều xấu, nhằm vươn đến mục tiêu riêng của mỗi người. Vậy mục tiêu của cuộc đời chúng ta là gì và đang hướng về đâu? Có câu chuyện như sau. Tại một trường học, thầy giáo đưa các học trò của mình tới một bệnh nhỏ để thi bơi trong một ngày trời lặn gió. Thầy bảo các học trò nam hãy bơi ra biển xem ai có thể bơi xa nhất. Một số nam sinh vui vẻ liền lao mình xuống nước và bắt đầu bơi. Còn một số thì bối rối đứng trên bờ mà không dám tham gia cuộc thi. Thầy giáo chèo một chiếc thuyền lớn theo sau những học trò. Tuy nhiên, bơi chưa đầy nửa dặm, những chàng trai vốn bơi rất giỏi lại dần bỏ cuộc. Xin thầy trợ giúp để leo lên thuyền, vì tất cả đều cảm thấy kiệt sức không thể bơi tiếp. Thầy tiếp tục chèo thuyền ra xa bờ hơn. Khi cách bờ khoảng một dặm, thì thầy đột ngột dừng thuyền và ra lệnh. Tất cả các em hãy nhảy ra khỏi thuyền và bơi vào bờ ngay. Thuyền sắp chìm rồi đấy. Thấy con thuyền nặng nề chở cả nhóm người đông đúc như muốn chìm thật, lũ học trò liền nhảy ngay xuống biển và cố hết sức bơi vào bờ mà không ngoái đầu trở lại. Thầy giáo vẫn chậm rãi chèo con thuyền theo sau. Một lát sau, tất cả các học trò đều bơi vào bờ bình an vô sự. Nhìn những học trò, thầy hỏi, tại sao các em sớm dừng lại khi bơi ra biển, nhưng khi từ biển bơi vào bờ thì các em lại bơi được, thậm chí bơi với quãng đường còn dài hơn gấp hai lần quãng đường đã bơi ra trong khi sức lực đã kiệt. Các học trò trả lời, thưa thầy, khi bơi từ bờ ra biển, bọn em rất hoang mang vì thấy biển khơi mênh mông, trong khi chiếc thuyền của thầy ở phía sau cứ như một chiếc phao cứu sinh mời gọi. Chính vì thế, bọn em đã bỏ cuộc. Nhưng khi bơi vào bờ, dù xa hơn và sức đã mệt, nhưng chúng em vẫn có thể về đến nơi, là vì bờ biển thân thuộc phía trước mặt là đích đến an toàn. Nhìn thấy bờ biển trước mắt, chúng em càng bơi càng hăng hái, và về đích rất nhanh. Kính thưa quý vị và các bạn, mục tiêu là đích điểm cuộc đời mà mỗi chúng ta hướng đến là một kế hoạch hoặc hướng đi được đề ra trước. Chỉ khi có mục tiêu chúng ta mới có động lực để thúc đẩy bản thân, nếu không chúng ta sẽ trôi dạt giữa đại dương cuộc đời mà không biết đâu là bến bờ. Câu chuyện trên là một minh họa cụ thể cho hành trình chinh phục mục tiêu cuộc đời. Bờ biển là một mục tiêu rõ ràng để các nam sinh vươn tới, Khi có mục tiêu rõ ràng, tất cả các nam học sinh đã vượt một chặng đường xa với nỗ lực, sự kiên trì để chinh phục mọi khó khăn cách dễ dàng. Khi mục tiêu không rõ ràng hay không có mục tiêu là một trong những nguyên do chính khiến các nam sinh bỏ cuộc trước khi bị kiệt sức. Mục tiêu là điều rất quan trọng, nhưng mục tiêu cũng cần rõ ràng và có tính khả thi. Tuy nhiên, tất cả những điều đó cũng chưa đủ đối với mỗi Kitô hữu chúng ta. Mang danh là Kitô hữu nghĩa là thuộc trọn về Chúa Kitô. Cho nên, mục tiêu cuộc đời chúng ta trong mọi chiều kích phải được quy hướng về một mục tiêu chung của Chúa Kitô. Hôm nay, Thánh Phaolô nói cho chúng ta biết, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Anh em hãy hướng tâm trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Chúng ta sẽ cùng được sống lại trong Đức Kitô phục sinh, cho nên mục tiêu cuộc đời chúng ta không chỉ dừng lại ở cuộc sống tốt đẹp trong cõi nhân gian này mà thôi, nhưng có một mục tiêu tối hậu trong Đức Kitô, nơi Ngài mọi mục tiêu của chúng ta sẽ được hoàn thành. Nếu mục tiêu của chúng ta đi ra ngoài mục tiêu tối hậu đó, thì mục tiêu cuộc đời chúng ta dù có hay ho và tốt đẹp đến đâu, đều không đi đến một kết cục viên mãn. Bởi lẽ chúng ta là những thụ tạo giới hạn, mọi mục tiêu riêng của chúng ta sẽ trở nên hư vô khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay trở về với cát bụi. Cho nên, mọi của cải trần gian mà mục tiêu chúng ta đặt ra để đạt được, rồi cũng không đưa chúng ta đến cùng đích của cuộc đời, hay những ước muốn xấu xa, những tham vọng, tham lam, ô uế, gian dâm của cuộc đời, cũng không cho chúng ta tích điểm của sự thỏa mãn mãi mãi. Cuối cùng của cuộc đời chỉ còn lại Đức Kitô phục sinh mà thôi. Vì vậy, để thuộc trọn về Đức Kitô và để Ngài chiếm hữu cuộc đời chúng ta, là khi mọi ý riêng của chúng ta phù hợp với ý Chúa, mọi dự định, mục tiêu của chúng ta phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, mọi ước muốn tham lam của chúng ta phải nằm trong ước muốn lớn lao của Thiên Chúa. Sống trên đời, ai trong chúng ta cũng cần có mục tiêu, nhưng mục tiêu chúng ta cần đặt trong mục tiêu tối hậu của Thiên Chúa, khi ấy mục tiêu của chúng ta mới có ý nghĩa và có giá trị vĩnh cửu. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là cùng đích và là mục tiêu tối hậu của chúng con. Xin cho chúng con biết luôn đặt những ước muốn của chúng con trong ý muốn của Thiên Chúa, và xin cho chúng con biết nhận ra chân giá trị của thực tại trần gian này, để chúng con luôn biết ưu tiên cho thực tại nước trời. Amen.
Đời con bao nỗi lầm than, lòng đau vất vả tuổi sâu, ngước nhìn lên Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dù thương. Xin bên con Chúa hỡi, khi đời con đắng cay khổ đau, đừng để con quỳ ngã, đừng để con nan tan cõi lòng. Xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau, đường thành giá giúp con tôi liền, đứng tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chưa chan. Ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau, đường thành giá giúp con tôi liền, đứng tin.
nồng nàn chưa chan.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.